Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Thích An Đạt, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Quy. Hôm nay rất cảm ơn thầy cho Hương Nhũ một cái duyên lành về đây để được gặp quý Phật tử rất thân thương và được một chia sẻ một cái pháp thoại trong mùa Phật đản. Đặc biệt là năm nay là Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Tuy là biết nhau rất lâu, trên 10 năm, vậy mà hôm nay mới được biết là cái trú xứ của thầy An Đạt về đây để mà hoằng pháp độ chúng sanh tu hành. Và mình xin chúc mừng tất cả quý Phật tử được nương nhờ một vị tăng tài tuổi trẻ và cũng là một cái người thầy được rất nhiều giới trẻ hâm mộ qua các pháp thoại. Và xin chúc mừng tất cả quý Phật tử của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành gặp nhau trong mùa khánh đản Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni và sư rất là hạnh phúc và cảm động. Nhớ lại mấy câu thơ ca ngợi cái ngày khánh đản, ca ngợi Đức Phật Thích Ca đã ra đời giữa cõi Ta Bà của chúng ta, đản sinh giữa chốn bụi hồng mà sao ấm áp giữa lòng thế nhân. Phật về tỉnh mộng chuyên cần, trang kinh con tụng chưa lần sang trang. Thế gian thấm nụ hoa vàng, khói trầm ngun ngút lướt ngàn nhiễm ô. Dung từ ngài ngát sông hồ, câu kinh vô tự lần vô cõi thiền. Phật về đời đạo bình yên, giảng trần trong chốn thiêng liêng tuyệt vời. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Đức Phật về giáng trần nơi đây đúng là biến cõi Ta Bà chúng ta thành chốn thiêng liêng tuyệt vời. Mặc dù trang kinh con tục chưa lần sang trang, là nói con còn ngây thơ lắm, con còn vụng dại lắm, và con là tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu. Nhưng mà Ngài thương chúng con, cho nên Ngài đã đản sanh giữa chốn bụi hồng này và làm cho ấm áp giữa lòng thế gian. Nhất là hôm nay giữa cái tịnh xá của chúng ta thật là thân thương, thật là gần gũi, và trong cái tình pháp lữ chúng ta gặp nhau để chúng ta nhắc lại những gì Đức Phật đã dạy mình, để cho mình tỉnh mộng, mình chuyên cần, mình tinh tấn và làm cho thế gian của chúng ta sẽ thấm những nụ hoa vàng. Cái khói trầm sẽ là làm bạt đi những cái sự nhiễm ô, những tập khí gian tham, những lòng đau khổ giữa trần thế. Cho nên có rất nhiều pháp thoại mà hạnh phúc làm sao khi mình được chia sẻ những pháp thoại vào những cái không khí ngát hương thơm mừng khánh đản trở về. Vê sắc nắng vàng đượm hương quê, bậc cú thế khai đường mê, thành ngộ Phật đản sanh, mong chúng sanh sớm được an lành. Có phải như vậy không thưa quý Phật tử? Quý Phật tử thân mến, chúng ta đã nghĩ về một cái ngày khánh đản thiêng liêng, nhưng mà người con Phật có thể nói là cả một cái mùa khánh đản. Bởi vì là những cái ngày giờ mà mình chuẩn bị đó, mình chờ đón đó, thì là nó nao nức, nó ấm áp, nó hạnh phúc, chứ không phải chỉ là một ngày. Cũng như là thầy An Đạt với Hương Nhũ và quý chư tôn đức tăng ni đã là chờ đợi cái sự kiện này, đón chào cái sự kiện này cho một cái lễ hội mà các vị đại biểu trên toàn thế giới họ về, trên 1.500 đại biểu về cái chùa Tam Chúc Hà Nam. Thì cái lễ hội này được chuẩn bị gần như cả năm trời. Và suốt cả một thời gian đó, lúc nào muốn nghe cũng nghe trong lòng mình những cái nhịp đập của sự thổn thức hạnh phúc vô biên. Đó là làm tất cả những gì để có thể đón chào một Đức Phật giáng trần. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng là Phật giáng trần đó là một cái đấng gọi là ban phúc giáng họa, giống như là cái quan điểm của những cái con người chưa biết về đạo Phật. Chúng ta đón nhận đạo Phật trong lòng nhân thế, chẳng phải là chúng ta sẽ có xem Đức Phật như một cái nơi bảo hiểm cho mình, để rồi hoàn toàn trông chờ vào Phật tổ thần linh giáng phúc ban họa cho chúng sinh. Chúng ta không thể nào nghĩ như vậy. Bởi vì Đức Phật ra đời vì một cái nguyên nhân duy nhất, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và cái hạnh phúc mà Ngài đem đến cho chúng ta, đó là chúng ta hãy hiểu những lời Đức Phật dạy, hãy hiểu tuệ giác của Đức Thế Tôn và sống ứng dụng lời của Đức Phật dạy. Có như vậy, chúng ta sẽ biết tu, làm theo ánh sáng của đạo giác ngộ, ta giải thoát an vui nhờ thực hiện lời khai thị của Ngài. Từ đó cải thiện đời sống nhân sinh, cho con người có một đời sống ý nghĩa, hữu ích và vô cùng hạnh phúc. Đó mới là cái ý nghĩa đích thực của chúng ta mừng một bậc đại giác ngộ ra đời. Có phải như vậy không, thưa quý Phật tử? Chúng ta cần phải hiểu lời Phật dạy và sống với lời Phật dạy. Đó mới là mục đích chúng ta cần đạt tới. Chúng ta nghe Pháp, nghĩa là để cuộc đời ta được soi sáng những cái gì dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Phật giáng sinh ở nhân gian, 19 tuổi xuất gia thành đạo, giảng kinh thuyết Pháp hơn 300 hội. Và dù Ngài ra đời là sự hạnh phúc cho muôn loài, nhưng thật ra Phật thuyết Pháp chẳng phải vì địa ngục hay bàng sinh, mà sư muốn nói rằng đối tượng chính quan trọng hơn hết mà Ngài hướng đến, đó chính là cõi nhân sinh, đó chính là con người, là thế giới của chính chúng ta. Cho nên chính chúng ta là người, một nhân vật cao thượng nhất trong tất cả các loài vật trên thế gian này. Trong các loài động vật hai chân thì con người cũng là cao cả và trí tuệ nhất, vì chính chúng ta có thể nhận thức, có thể hiểu được lời của Đức Phật dạy. Nếu như chúng ta quay trở lại thời Phật còn tại thế, có thể thấy rõ là có lúc Đức Phật thuyết pháp cho đại thần, cho quốc vương, cho quan tướng ở hoàng cung. Có lúc Ngài đi khất thực ở tận các làng mạc xa xôi hẻo lánh. Cũng có lúc Ngài vào phố thị như thành phố của chúng ta, vừa hóa duyên vừa truyền đạo cho bá tánh. Rồi Phật còn khuyên bảo những người con gái cách hiếu dưỡng với cha mẹ, người con trai cách kính thương đối với đấng song thân, dạy cả người con gái sắp sửa về nhà mẹ chồng chỉ cho cách chăm sóc phu quân, còn bày cho những người thiện sinh như thế nào là cách sống đúng là một con người biết sống trong cuộc đời. Mỗi buổi sáng lạy sáu phương, chi bằng hãy tôn kính tất cả những con người ở quanh ta như cha mẹ, như vợ chồng, như thầy, như bạn, như con và tất cả những người cùng phụ giúp với chúng ta để tạo nên cuộc sống này. Thay vì chỉ biết nhìn để lạy, hãy biết sống như thế nào. Những bài kinh của Đức Phật nó sống động như là những bài học thuyết thực hàng ngày, chứ không phải là những áng mây, nó không phải là mây mù sương khói mờ ảo trên thế gian. Chính vì vậy mà Đức Phật ra đời, Ngài xuất gia rồi thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn, đến nay đã gần 3.000 năm. Mà chúng ta thấy cả nhân loại cùng hướng về Đức Phật, một bậc đại giác ngộ, và không phải là một tôn giáo của đất nước nào, không phải là một đạo Phật của Ấn Độ, mà của tất cả những con người có lương tri tiến bộ trên toàn thế giới mới có cái gọi là Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Chúng ta rất hạnh phúc vì chúng ta là con của Đức Phật, một bậc từ bi trí tuệ, một bậc đại giác ngộ trên thế gian. Nhớ lại thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đi sâu vào trong đời sống của chúng ta. Thậm chí bởi vì cái nhân duyên của Ngài với hoàng thân quốc thích, cho nên dạy cho các vua cách cai trị, lợi ích quốc lợi dân, dạy cho các vua tư đức và pháp trị, dạy cho đời sống của chúng ta bổn phận đối với cha mẹ, học trò đối với thầy, đời sống của chúng ta đối với đàn na tín thí, đối với tất cả những người mà chúng ta phải mang ơn. Bởi vì sao? Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, một là tất cả là một. Không thể nào một mình chúng ta mà có thể tạo nên được cuộc sống của chính mình hay của gia đình mình. Có chăng cũng chỉ là một đốm lửa mà thôi. Giống như sư nhớ bài thơ: con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, chim sơn ca yêu trời. Con người muốn sống ai ơi, phải yêu pháp hữu, yêu người, anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta nghe pháp của Đức Phật để chúng ta tri ân cuộc đời. Không chỉ những người thân của mình, không chỉ là cha mẹ của mình, không chỉ những người liên quan đến cuộc đời mình, mà chúng ta biết rằng cuộc đời này, tất cả những ai, dù vô tình hay hữu ý, mình gặp hay chưa từng gặp, đều có mối liên quan với chúng ta, gọi là mối liên quan trong vòng nhân loại. Ngày xưa, Đức Phật từng dạy cho các vị vua làm thế nào để đất nước được an cư lạc nghiệp. Ngài còn dạy cho vua Ba Tư Nặc phải sống như thế nào để điều hòa, chuẩn mực, tiết độ. Một vị vua hưởng thụ quá nhiều, đôi khi cũng sanh ra bệnh tật, và dạy cho vua Ba Tư Nặc phải ăn uống điều hòa, tiết độ. Ngài còn dạy cho chúng ta phải sống như thế nào để thân thể được khỏe mạnh, cường tráng, cho tinh thần được khang kiện. Tính cách của Phật bình dị và gần gũi với nhân gian, quan tâm giúp tất cả mọi người trong những tình huống khó khăn, rối rắm trong cuộc sống đời thường. Và do vậy, Phật Pháp đi vào trong cuộc đời, Phật Pháp không rời thế gian. Và vì vậy, đạo Phật đi đến đâu là an lành, hạnh phúc đến đó. Cho nên, ngày Đức Phật ra đời kỷ niệm gọi là ngày khánh đản, vào ngày vô cùng vui mừng, thế gian tôn kính, tôn vinh, kính ngưỡng, bởi vì Phật ra đời đem một cái đạo hạnh phúc, an lành cho nhân thế. Có những cái tôn giáo mà người ta kỷ niệm đấng giáo chủ, người ta sát hại rất nhiều chúng sanh. Còn chúng ta, ngày Phật đản, hay là cả một mùa Phật đản, người Phật tử còn phát nguyện ăn chay, phóng sanh, làm các công đức lành. Người ta làm tất cả những gì để hồi hướng cho niềm hạnh phúc an lạc, đón chào một bậc đại giác ngộ ra đời. Cho nên mười phương Như Lai chứng ngộ quả Phật ở giữa thế gian này, chứ không phải Đức Phật là một cái vị Phật xa xôi ở trên trời rớt xuống, mà Ngài là một con người lịch sử, rồi bước vào cuộc đời này, lìa xa tất cả các dục lạc để tìm ra đạo giải thoát giác ngộ. Giống như trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh có nói, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, y như tầm thố giác. Là Phật Pháp ngay giữa thế gian. Chúng ta rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì giống như chúng ta tìm lông rùa và sừng thỏ. Rùa chẳng thể có lông, thỏ không thể có sừng. Chúng ta đi đâu mà tìm Phật Pháp nếu không giữa thế gian này, trong gia đình chúng ta, trong các mối quan hệ bình thường trong cuộc sống của chúng ta, đâu đâu cũng có Phật Pháp. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật ra đời để làm cho chúng ta hiểu được chân giá trị của cuộc sống, để sống an lành và hạnh phúc trong chánh pháp. Và đó là ý nghĩa của lời dạy Đức Phật trên thế gian. Cho nên xưa đến Tịnh Xá Ngọc Quy, thấy trong lòng rất hạnh phúc. Nghe tiếng thầy An Đạt hướng dẫn cho quý Phật tử ổn định đạo tràng, niệm Phật, rồi tiếng nói của thầy vang vang giữa đất trời như vậy, để chứng tỏ là một vị tăng sẽ là đem tất cả những năng lượng an lạc, từ bi của mình vào cuộc đời. Thầy đang đi trên con đường của Đức Phật, thầy là sứ giả của Như Lai, cũng giống như chư tôn đức tăng ni trong giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Những gì quý thầy đang làm là làm những gì Đức Phật đã làm. Hoằng pháp tốt nhất là giúp cho người ta giải quyết các vấn đề rối rắm trong cuộc sống. Như sư đến đây, các vị nói, sư ơi, con nghe sư giảng pháp lâu rồi, hôm nay mới gặp. Tại sao phải nghe pháp? Bởi vì trong lời pháp giúp chúng ta hiểu ra chân giá trị cuộc sống, giải quyết nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời bằng chính tự thân của chúng ta, không phải bằng sự khấn cầu mê tín dị đoan. Đạo Phật tuyệt vời như vậy. Cho nên chính đạo Phật có thể cảm hóa được nhân tâm, khiến cho chúng ta đi về với ánh đạo. Đạo Phật làm cho chúng ta khi nghe, thực hành thì hiểu được, cảm nhận được vị ngọt của chánh pháp. Cho nên, không chỉ mùa Phật đản, bất cứ lúc nào, quý sư, quý thầy, hoằng pháp là muốn mang lại niềm vui tâm linh cho tất cả các hàng Phật tử, cho chúng sanh, các vị sẽ hoan hỷ hơn mà về với ánh đạo. Khi về với ánh đạo rồi, thì mình sẽ biết sống như thế nào. Quy y, giữ gìn các giới của Đức Phật, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Những điều nghe chừng đơn giản, nhưng nếu chúng ta thực hành, thì chúng ta sẽ tháo gỡ những khúc mắc giúp cho chúng ta thoát đi những điều khổ đau. Vì vậy mà các vị thấy không, đạo Phật bây giờ hiện hữu ở khắp mọi nơi. Lễ hằng thuận, tức là đám cưới, quý thầy cũng làm lễ hằng thuận cho cô dâu, chú rể, đặt tên. Có những cha mẹ sanh con ra đem con lên nhờ thầy đặt tên. Hãy đặt pháp danh hả? Dạ không, đặt tên. Con muốn thầy sư đặt tên cho con của con để mai sau nên người đạo đức, nên người là người Phật tử chân chánh, rồi sau này lại còn quy y Tam Bảo. Cái gì người ta cũng nghĩ đến chùa, phải chưa nào? Mùa xuân thì thầy viết câu đối cho tất cả các mái gia đình của chúng ta. Người chết thì hộ niệm vãng sinh. Các lễ hội người ta hoan hỷ khai mạc, người ta cũng mời quý thầy, quý sư đến để chứng minh, để sái tịnh, an vị Phật. Nếu có thầy, có sư đến, người ta cảm thấy hạnh phúc, bình an. Sư đây là cái người đi giảng. Thật sự đúng như thầy An Đạt nói, chư ni thì đi vào trong giáo hóa chúng sinh cũng là không thể nào thù thắng như chư Tăng. Vậy mà sư cũng từng đến những công ty khai trương, đúng không nào? Người ta mời sư đến khai trương, người ta bảo sư toàn giảng chánh pháp, thì con tin rằng sư đến công ty con, rồi đây là giám đốc, rồi công nhân viên sẽ làm tất cả những gì đúng chánh pháp, thì công ty con sẽ phát triển, sẽ hưng thịnh. Mình hạnh phúc là mình sống trong cái ánh đạo vàng của Đức Phật, mà rồi tất cả chúng sanh quy ngưỡng, tin tưởng và sống đúng theo lời Đức Phật dạy. Và sư muốn nói rằng tất cả những điều đó bởi vì quý thầy, quý sư đi trên con đường mà Đức Phật đã đi. Một con đường thoáng đạt, thâm nhập vào nhân gian, bất kể là ở đâu, cho đến doanh nhân, danh sĩ, thường nhân và kẻ mù loà tàn tật. Quý thầy, quý sư chẳng câu nệ, luôn sẵn lòng. Từ các hội thi hoa hậu, doanh nhân phải không? Thậm chí những phạm trù như báo chí, những phạm trù là về thiết kế, mỹ thuật, vân vân. Ở đâu đâu cũng có bàng bạc cái tinh thần của Phật Pháp trong thế gian. Bởi vì đạo Phật đi đến đâu cũng là mong cho chúng sanh được an vui và hạnh phúc. Bởi vì đạo Phật là biểu trưng cho tình thương và sự giác ngộ. Chúng ta thấy trên thế gian này, con người ta thường hướng về danh, lợi, sắc, tài. Và vì những cái điều đó, người ta có thể đánh mất niềm tin, có thể là lừa lọc lẫn nhau, có thể là sống mà quên, đánh mất tất cả chân giá trị đạo đức trong cuộc sống. Nhưng chúng ta về với mái chùa che chở hồn dân tộc, chúng ta chắp bàn tay với nén hương, chúng ta sẽ nhớ Đức Phật dạy, chung quy cũng chỉ là hiểu biết và yêu thương, tình thương và trí tuệ. Cho nên đạo Phật quả thật là một tôn giáo tuyệt vời, thật xứng đáng là một tôn giáo của nhân loại trong một cái giai đoạn mà con người ta đang nhìn về vật dục, một giai đoạn mà phát triển quá mạnh về khoa học kỹ thuật, các phương tiện, các kiểu cách của đời sống để cho con người ta nghĩ rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc. Vậy mà quý Phật tử ơi, cuối cùng người ta vẫn tìm về đạo Phật. Đó là một niềm tự hào, niềm hạnh phúc của chúng ta trong mùa Phật đản năm nay. Quý Phật tử thân mến, bản hoài của sứ giả Như Lai là mong đem ánh sáng giác ngộ đến cho mọi người, chiếu tận vào lòng người tất cả, không có là chừa một ai. Cho nên mùa hè sắp đến thì quý thầy lại đi giảng các khóa tu mùa hè. Hàng đêm ở trong các mái chùa, các vị sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, lại câu hội về đây để trong tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng Pháp mà tìm về chánh đạo. Bởi cuộc đời bây giờ con người ta dễ đánh mất chân tâm, dễ quên đi cái gì gọi là nguồn hạnh phúc thật sự, là bởi tu nhân tích đức. Người ta quên đi rất nhiều bởi vì cuộc sống quá nhiều uế tạp và lòng tham, sân hận với si mê. Cho nên chỉ có Đức Phật và tất cả chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng là tự nguyện đi vào trong nhân gian và là xoa dịu nỗi đau trong cuộc đời. Sư muốn nói đạo Phật không phải là ở đâu xa xôi, trên cái cõi trời nào đó, hay là một cái mênh mông sương khói mà mình không nhận biết. Sư nói đạo Phật ngay trong lòng nhân gian. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Tịnh Hoa Túc Vương nước Tịnh Quang trang nghiêm, ba phen ân cần dặn dò Ngài Diệu Âm Bồ Tát khi đến cõi Ta Bà dâng kệ lên Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu thấy cõi Ta Bà quốc độ có cái gì đó thân người dơ uế, thấp xấu hèn hạ, vẫn phải cung kính và tôn trọng. Thậm chí còn nhắc Bồ Tát Diệu Âm khi đến cõi Ta Bà phải thu nhiếp bớt hương thơm ở trên thân, xả bỏ tướng hảo xinh đẹp để tránh cho chúng sanh cõi Ta Bà đừng có cảm thấy hổ thẹn mà cách xa Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa, Phật còn dạy Bồ Tát Diệu Âm như vậy, đến cõi Ta Bà đừng có là cái tướng quá sức là trang nghiêm xinh đẹp mà để rồi cách xa nhân thế. Tâm từ bi của Đức Phật là như vậy. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật, đến với mái chùa, đúng là che chở hồn dân tộc, rất là ấm áp, thân thương và gần gũi.
Xin cảm ơn.
Qua những điều đó, chúng ta có thể thấy mười phương Như Lai đều tôn trọng một cái thể tánh thanh tịnh. Tất cả chúng ta tu tập quay về cái sự thanh tịnh, giữ giới, đạo đức thì Phật ngay ở trong nhà chúng ta, Phật ở tâm chúng ta, Phật ở giữa nhân gian này, chứ không phải ở đâu xa. Sư muốn nói, giữa mùa Phật đản này, chúng ta hãy nhớ Phật ở giữa nhân gian, không có ở đâu xa. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta hãy sống với những gì Đức Phật đã dạy, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống với tâm từ, với đức hạnh, với hòa kính, thì đâu đâu chúng ta cũng sẽ thấy Phật ở quanh ta. Cho nên các em học sinh, các bạn sinh viên thường hay hát, phải không nào? Phật đang trong ta, niềm an ủi với câu từ bi, chứ không có ở đâu xa hết. Nếu trong lòng chúng ta có tâm từ, có trí tuệ, có giới, có hạnh, Phật đang ở ngay trong chúng ta. Như vậy, chẳng cần phải vãng sanh đến Tây Phương mới có tịnh độ. Chúng ta hiểu lời Phật dạy, sống trong chánh pháp, biết yêu thương, biết hướng thượng, là chúng ta đang thiết lập cõi tịnh độ nhân gian. Giữa đây, giữa cõi cuộc đời này, đem tình yêu thương cho nhau thì rất là hạnh phúc. Trước khi sư đến đây thì sư đã vừa mới đến bệnh viện ung bú. Sư tặng quà cho những người bị ung bú, các em bé còn bé đã bị ung thư về máu, các căn bệnh mà gọi là nan y. Và đó là những cái sự an ủi đối với những bệnh nhân trong cái mùa Phật đản. Sư thấy đó là niềm vui của mình. Sư đến chia sẻ với các vị. Mỗi một ngày các vị làm được điều thiện lành, điều hạnh phúc cho người, cho mình, thì đó là chúng ta đang nhớ Đức Phật, đang tưởng nhớ, đang hướng về ngày đản sinh của Đức Phật một cách có ý nghĩa nhất. Bằng việc làm, bằng ý nghĩa, bằng lời nói thanh tịnh, làm vui cho người, cho mình. Không thể cầm được dòng nước mắt. Thì có những em bé còn quá bé mà đã lâm vào những căn bệnh nan y, không biết rằng ngày mai sẽ ra sao, không biết bao nhiêu liều thuốc xạ trị sẽ rồi cho em bé một đời sống hạnh phúc để trở về với trường, với lớp. Với những bệnh nhân đó, họ rất cần chúng ta hướng đến tình yêu thương. Chúng ta có thể không có khả năng để đến thăm, để chia sẻ, nhưng chúng ta phải biết rằng chung quanh chúng ta còn rất nhiều người có nỗi khổ, có niềm đau. Mình đừng có than van quá nhiều, phải biết hài lòng với cuộc sống của chính mình và biết chia sẻ, biết yêu thương. bởi vì quanh ta chúng sanh còn đau khổ lắm. Hãy bớt đi những cái sân si nóng giận, những gì không vừa ý, nghịch lòng. Bởi vì chúng ta thấy ngay bây giờ thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp. Chứ chỗ chùa Thiên Quang chắc một số vị cũng có đến, là chỗ Hương Nhũ về đó gần 10 năm. Thầy An Đạt thì về đây khoảng 3 năm, chứ Hương Nhũ về Thiên Quang gần 10 năm rồi. Ở đó, cái đạo tràng người mù thì họ cũng đã nghe Pháp gần 10 năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống họ đã mất mát quá nhiều. Họ không còn nhìn thấy ánh sáng. Vậy mà bây giờ họ có hạnh phúc. Họ nói tôi mắt mù mà tâm không mù, bởi vì là tôi được sống trong ánh sáng, trong tình thương của chư Phật, trong tình thương của tất cả quý thầy, quý sư, của những nhà hảo tâm, của những người bạn tốt. Chúng ta lại có đôi mắt sáng. Khi sư bước vào đây, các vị nói ôi sư Hương Nhũ kia. Khi thầy An Đạt bước lên, chúng ta nói ôi thầy trụ trì đã xuất hiện. Còn người mù không thấy gì hết các vị. Họ lầm lũi ngày cũng như đêm. Cách đây không lâu, khoảng 2 tuần sư mới giảng tại Huế cho 1.000 người mù. 1.000 người mù ở Phú Vang. Họ nghe tiếng sư giảng, họ nói sư Hương Nhũ, nhưng họ có nhìn thấy đâu. Nhưng mà họ vẫn rất hạnh phúc. Họ vẫn cười, họ vẫn vỗ tay, và họ vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho họ còn có đôi tai để được nghe Pháp, còn có trí để nhận biết những gì là chân hạnh phúc, chân giá trị trong cuộc đời. Cho nên chúng ta ngồi bên nhau chia sẻ những điều này, chúng ta thấy mình hạnh phúc bởi vì mình được thân, được nghe Pháp, được tu tập, và chúng ta có thể vận hành những điều Phật dạy dễ dàng hơn những con người khuyết tật, những con người khiếm khuyết trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đối với nhà Phật, nuôi dưỡng tâm từ bi là một điều quan trọng. Người ta hay nói đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng nếu con người ta không có tâm từ bi thì trí tuệ đó không bao giờ là chân trí tuệ. Không có đâu. Cái trí tuệ phải nuôi dưỡng từ tâm từ bi. Cho nên mình đến với nhà Phật, mình nghe Pháp, mình tập giữ các giới của một người cư sĩ tại gia, và mình phải tập nuôi dưỡng tâm từ bi, tình yêu thương. Có tâm từ bi sẽ hóa giải được hận thù. Có tâm từ bi, chúng ta không còn sân hận. Vừa rồi tại Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Hà Nam đó, các vị biết là 350 tham luận của khách quốc tế và hơn 100 tham luận của Việt Nam, đại biểu Việt Nam, thì hầu hết đều ca ngợi, tất cả đều ca ngợi trí tuệ Phật giáo. Và người ta nói rằng không còn gì tuyệt vời hơn trong một giai đoạn mà tất cả các lãnh đạo trên thế giới đều hướng đến một niềm hòa bình xây dựng trên chánh niệm của Phật giáo. Người ta đều hướng về đạo Phật, trong khi đại biểu đến không phải ai cũng là Phật tử, không phải ai cũng là tăng. Người ta là lãnh đạo, người ta là trí thức, người ta là các nhà khoa học, ta nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng chúng ta rất hạnh phúc là ai rồi cũng ca ngợi trí tuệ của Phật giáo. Thôi vì chúng ta là những người cư sĩ, những người Phật tử, hàng ngày phải có mang gánh nặng đối với gia đình, với cuộc sống. Chúng ta chỉ cần học những điều đơn giản thôi. Tâm từ bi thì chúng ta đừng có sát sinh hại vật. Không có tiền phóng sanh thì phóng sanh ngay trên bữa ăn, là tập ăn chay càng nhiều càng tốt. Không có nuôi cái tâm giết hại, không tán thành sự giết, không vui mừng khi thấy sự giết, mà chúng ta chỉ tán thành sự nuôi dưỡng sự sống, bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng những gì nói lên tâm từ bi trong nhà Phật. Con người biết trải rộng tình thương, bao dung đến mọi người, con người đó rất là hạnh phúc. Cho nên suy nghĩ rằng chúng ta gặp nhau đó là nhắc lại người Việt Nam vốn có từ tâm. Ai cũng có sẵn có cái từ tâm. Cho nên mình gặp nhau, mình nhắc đạo Phật không có đâu xa. Đó là hãy yêu thương nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Dù gia đình nào, dù dân tộc nào, dù cho đến thế giới nào tí chăng nữa, đối với đạo Phật cũng là tình thương không biên giới. Nếu chúng ta hiểu sâu hơn về nhân quả, thì những nguyên nhân mà làm ra sự khủng hoảng trong cuộc sống, sự là tai nạn của thiên nhiên, thiên tai như sóng thần, động đất, núi lửa, hỏa hoạn, bão táp đều do chính nhân của con người sống quá ác. Con người ta sát sanh, con người ta vì lòng tham đưa đến sự chiến tranh, gây đau khổ cho mình, cho người. Thời tiết các vị thấy biến đổi khí hậu không? Nóng vô cùng, lên tới Đà Lạt, ngày xưa bước lên tới Di Linh thôi là phải mặc áo ấm rồi. Quê sư hồi xưa ở Di Linh mà, suốt ngày mặc áo len cũng không sao hết. Bây giờ là lên tới Đà Lạt cũng không thấy cái áo ấm nữa. Nhà cửa Đà Lạt là không có thiết kế quạt máy, máy lạnh, mà bây giờ có những rất nóng. Đã biến đổi khí hậu, mọi nơi cây cối đều bị là phá hoại, môi trường phá hoại. Nhưng cái chính là lòng tham dục, sân hận, si mê mà nó tạo ra một cái từ trường, nó làm cho đưa đến cái sự là khủng hoảng, những nạn tai hỏa hoạn, rồi là các cái tai nạn về giao thông, về các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Sư nói cái gốc của nó đều từ chính cái tâm của chúng ta. Cái gốc của những sự khổ đau, của nạn tai đều do việc làm, ý nghĩ, lời nói của chúng ta. Chứ chúng ta nói đừng nói ngoài kia không dính gì đến mình. Thật sự ra chúng ta thanh tịnh như thế này đều tạo ra một cái từ trường êm mát tác động đến cái cảnh giới chung quanh chúng ta mấy chục km. Chúng ta ở đây tu tập thanh tịnh thì tự nhiên cái một cái cõi giới chung quanh ta cũng thanh tịnh. Chúng ta có tụng địa tạng cũng biết mà, ảnh hưởng. Cái từ trường nó lan rộng rất xa. Cho nên ai cũng phải tu tập. Và đừng nói cái thế giới này, chỉ trong cái nhà bốn vách tường, có cha mẹ, có vợ chồng với hai đứa con. Mà một là tất cả, tất cả là một. Cho nên chúng ta cần phải gieo những nhân lành và động viên, nhắc nhở nhau tu tập, gieo những nhân lành để mà kết nối, ảnh hưởng, mở rộng một đời sống an lành, hạnh phúc, đúng theo lời Đức Phật dạy và tâm nguyện của Ngài ra đời vì an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên mình sẽ biết yêu thương, mình không sát sân. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thích sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Mình cũng biết bảo vệ mạng sống, mình sợ chết. Ham sống thì ai cũng vậy. Và muôn vật cũng như vậy. Nếu chúng ta có tấm lòng như thế, thì chúng ta là con của Phật. Phật là không dẫm đạp lên cây cỏ vì sợ héo úa. Không bỏ thức ăn lên cỏ vì chất mặn làm chết cỏ. Rồi là mùa an cư, tăng ni an cư là bởi vì sợ mùa mưa, đi ra đạp chết côn trùng sâu bọ. Cái tâm từ của Ngài từ những cái loài sinh vật bé nhỏ nhất. Còn chúng sanh thì Ngài thương như là con đỏ vậy, như cha mẹ thương con mà còn hơn như vậy. Thì bây giờ mình cứ nghĩ là mùa Phật đản lát được tắm Phật nè, được lạy Phật nè, được khấn nguyện nè, là mình là Phật tử, là con của Phật. Thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, giống ít nhất là cái tâm từ bi, sự tha thứ, bao dung của Đức Phật. Cho nên sư muốn nói, cách đây không lâu, chắc cũng nói chứ cũng vài năm, có một câu chuyện mà làm cho sư nhớ mãi không quên. Đó là một cái đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi nguy kịch ngay trên giường bệnh. Lúc đó là báo Dân Trí đăng 2010 hay 11 gì đó. Các bác sư đã dạy ở Học viện Phật giáo rồi. Thì cái đứa bé nhỏ xíu như vậy, hai bàn tay nhỏ xíu cựa quậy, muốn bỏ mấy cái ống mà để thở rồi này kia ra. Rồi đôi mắt nó lúc nào cũng ngấn lệ, mặc dù nó rất là bé. Nó đi tìm cha và tìm mẹ của nó. Nhưng mà các vị biết không, khi thấy nó đau rất nặng như vậy, thì còn như người ta, đứa bé là gì? Người ta biết tên cha, tên mẹ, đến chăm sóc đứa bé được vài hôm. Nhưng rồi thấy nó đau nặng như vậy, rồi là những cái vấn đề mà của tim, của phổi, nguy hại và khó bảo toàn mạng sống như thế. Bố mẹ vất đứa bé ở trong bệnh viện nhi đồng và đi đâu mất tiêu à. Rồi người ta ra vô, thấy một đứa bé mà sư nhớ cái hình á, rất là dễ thương, hai cái má nó hồng lên, mặc dù là nó bệnh rất là nặng. Mà đôi mắt của nó lúc nào cũng là như là cha đâu, mẹ con đâu, cha con đâu. Cái đôi mắt của nó biết nói và làm cho người ta ai mà đến á, thì tự nhiên cũng thương. Rồi người ta hỏi đứa bé tên gì. Thì các y tá và những người đến thăm em bé nó cần gì phải biết tên nó. Cần gì phải biết tên cha mẹ của nó, hãy gọi nó là nhân ái. Em sinh ra không may mắn bởi bệnh tật. Em sinh ra không may mắn bởi vì tình thâm cốt nhục là cha mẹ thấy ốm yếu bệnh tật bỏ mặc kệ mà đi. Đứa bé bị bỏ rơi và có lẽ nó đã chết trong tâm của cha mẹ nó, của những người thân rồi. Cho nên lúc đó những người đến gọi nó bằng em bé nhân ái. Rồi sau khi sinh vài ngày, cái trái tim nó bị tím tái, nó khóc ngặt ngặt như vậy. Và người ta bắt đầu thông tin về một em bé bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng có đứa cha mẹ bỏ rơi không coi như chết luôn, mà cái em bé này được phước nha, vì nó nhân quả ngay từ một cái đứa bé mới sanh. Mình cũng có nhân quả của mình, đứa bé mới sanh cũng có nhân quả của nó. Nó mới sanh nhưng mà bao nhiêu người yêu mến. Khi biết cha mẹ không đến rồi đó, thì các vị biết không, người ta chạy đến, có người là xin coi nhận nó làm con nuôi, nhưng mà không thể nào bế ra khỏi cái lồng kính được, nó đau rất là nặng. Rồi cái cơ thể yếu ớt, không được sự quan tâm chăm sóc của người thân, nên nó suy dinh dưỡng rất nặng. Rồi dần dần nó được là 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, rồi đến 8 tháng tuổi vẫn nuôi trong bệnh viện nhi đồng bằng cái tình thương của những con người không quen biết. Đó, sư đang nói cái tình yêu thương đó là tâm Phật đó. Chúng ta đừng nói tâm Phật là phải là một cái vị Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ai có tình thương không có điều kiện là người đó có tâm Phật. Tình thương có trí tuệ là người đó có tâm Phật hiện hữu. Thì sư nhắc cái bé này lúc đó hơn 8 tháng tuổi mà vẫn là 3kg thôi. Nó bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Mà người ta còn nhắc đến một ngày đó thì em nhận rất là nhiều, nhận em bé làm con và số tiền ủng hộ lên đến hàng mấy trăm triệu. Khi mà số tiền tăng lên như vậy thì một ngày kia cha nó đột ngột xuất hiện và bảo bây giờ là xin nhận, đây là con của mình. Thì đúng rồi, đây là con của ông thật. Nhưng mà suốt bao nhiêu tháng qua ông mặc kệ. Bây giờ ông thấy tên của con ông đăng ở trên cái mạng truyền thông, người ta cho tiền rất nhiều. Ông quay lại ông bảo đây là con của tôi. Câu chuyện này sư nói một bên là tâm Phật vô điều kiện, một bên là tâm tham, tâm ma, tâm quỷ. Thì cũng trên thế gian này thôi. Chúng ta đừng nói ma quỷ là địa ngục, mà Phật là trên cõi Phật, cõi Bồ Tát. Mà ngay giữa tâm của chúng ta có tâm Phật và có tâm ma quỷ. Cha mẹ bỏ con, đến khi thấy người ta cứu viện lo lắng thì xuất hiện bảo đây là con của tôi. Rồi cái người vợ đó thì cũng xuất hiện bảo nếu như mà ai cho nó tiền bạc nhiều thì người mẹ sẽ gì? Sẽ chấp nhận quay lại nuôi đứa con. Thế còn nhớ tên cha tên mẹ đầy đủ mà sư không có muốn nhắc lại ở đây. Rồi các vị biết không, người ta điều tra ra còn biết cha mẹ về nhà phao tin rằng con tôi đã chết và phải cần 5 triệu đồng để hóa táng. Trong khi con còn nằm trong bệnh viện, mới quyên góp những người chung quanh lấy 5 triệu bạc để mà đi hỏa táng. Mà thật sự là nói dối hết. Đó là cha mẹ đó nha. Ý sư muốn nói đây, người ta lúc nào cũng ca ngợi tình mẹ, tình cha, nhưng vẫn có những tấm lòng ma quỷ giữa cuộc đời. Và những con người không hề có mối liên quan với em bé này, từ xứ xa, ở Mỹ có, ở Việt Nam có, họ đã sẵn sàng lo lắng nói rằng tôi lo cho cháu khỏi bệnh, chúng tôi sẽ là chấp nhận lo cho cháu cho đến khi bé lớn. Người ta lên tiếng bất bình với cha mẹ ruột coi như đánh mất lương tri, nhưng người ta ôm bé nhân ái vào lòng và người ta thiết lập hẳn một trang website ngôi nhà nhân ái.com để mà chăm sóc cái đứa bé này. Cái chuyện đó là bây giờ sư vẫn còn nhớ. Tại sao hôm nay sư kể ở đây? Để cho các vị nhớ là Phật ở giữa nhân gian, ở giữa lòng ta, do lời nói, cách ứng xử, việc làm, sự tha thứ bao dung của mình để biết mình có Phật hay không. Chứ không phải là lúc nào cũng sẽ nói là đi tìm Phật ở một cái cõi giới xa xôi nào đó. Và ma quỷ cũng không phải ở địa ngục mà cũng giữa trần gian này. Mọi cõi giới này đều ở giữa trần gian của chúng ta, tùy theo thái độ sống, nhận thức của con người. Sư còn nhớ lúc đó có người đã làm thơ tặng cái cô bé nhân ái đó. Và cuối cùng thì các vị có biết không, người ta nói rằng tôi nhủ lòng mình sẽ không khóc khi gặp cháu, nhưng không biết sao khi gặp xót xa quá, đôi mắt như biết nói, đôi mắt bé bỏng, cô đơn và bất hạnh. Người ta nói mấy đêm liền tôi không thể nào chợp mắt, hình ảnh sinh linh bé nhỏ, đơn độc, chống lại bệnh tật chỉ một thân một mình, cứ đeo đặng mãi bên tôi. Tôi xin tất cả bệnh viện hãy lo cho cháu và vợ chồng tôi sẽ chi trả tất cả. Tôi xin chắp tay cầu nguyện cho cháu từng đêm. Trong khi đó cũng có những đứa bé khác, người ta lại không quan tâm. Người ta quan tâm ít thôi, mà cái đứa bé này nó tên là nhân ái và được tất cả mọi người quan tâm. Nó cũng chẳng biết gì hết, nó cũng bệnh tật. Đó là nhân quả. Nhưng mà đứa bé này nó bị mất mát trong tình thương cha mẹ và nó cũng không sống được lâu trên cuộc đời, các vị ạ. Mặc dù nó được bao nhiêu người đỡ đần, yêu thương, nhưng rồi cái ngày không mong đợi cũng đến. Trái tim của bé nhân ái đã ngừng đập, chấm dứt đúng 10 tháng tròn trên cõi đời và đã lấy đi rất nhiều nước mắt của thế gian. Lúc đó người ta còn nhớ ca sĩ Phương Thanh còn hát một bài riêng để tặng cho cháu là Trái tim em đã ngừng đập rồi sao. Sư muốn nói rằng những người đầy lòng thương yêu đưa bé đến cái lò thiêu, người ta đã nói là lửa rực lên trả đi một kiếp nhân sinh, cuộc đời chỉ còn lại một nắm tro tàn ít ỏi. Nhưng cái chết của bé để lại cho đời một cái bài học về tâm Phật hay tâm ma. Tại sao sư lại nói cái vấn đề này? Bởi vì cuộc sống này con người ta vẫn sống bằng cái tâm ma quỷ. Người ta cũng phá thai rất là nhiều. Một khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau, một thần thức tìm nơi đi đầu thai, đó là một cơ thể sống. Chúng ta cứ nói chưa có gì, chúng ta giết. Và đó chúng ta cũng là không cho cơ hội một con người được chào đời. Và không dễ gì mà con người ta dễ dàng để chào đời lần thứ hai đâu nha. Đức Phật dạy khó lắm mới được thân người. Một khi cướp đi mạng sống của một bào thai thì rất khó mà có cái gì, cái điều kiện để được vào trong bào thai để chuẩn bị chào đời một lần nữa. Chấp nhận một cái đời sống phượng phất không biết lúc nào là được trở lại tái sanh để làm người. Cho nên chúng ta cần phải biết khó lắm được thân người thì đừng có bao giờ là bóp chết đi những mầm sống một cách vô tâm. Chúng ta sống với nhau cần phải biết rằng cuộc sống này tình thương là đẹp, sự tính toán và bạc bẽo đưa đến cái sự phũ phàng, hai khía cạnh của cuộc đời. Mà lúc nào Đức Phật cũng đề cao tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, nhân ái yêu thương. Vì lòng tham, vì vật chất, vì tiền tài, con người ta có thể đánh mất tất cả những điều đó. Sư còn nhớ ngày xưa mà sư đi gia đình Phật tử nhỏ xíu, đọc được cái câu chuyện lòng từ của con thỏ trắng. Một vị sư đi vào trong rừng tu, đi đến đâu là đem cái từ trường mát mẻ đến đó. Chúng ta thấy ngoài kia đường xá, xe cộ dập dìu, bao nhiêu thú vui. Tại sao chúng ta về đây tu tập? Ở đây một cái từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát, mười phương Như Lai, tỏa ánh sáng, êm mát từ bi. Cho nên chúng ta ngồi đây rất là hạnh phúc. Một vị sư ở trong cái khu rừng vắng đó tu tập, mà cái con thỏ trắng đó, nó là một con loài vật. Nó thấy từ khi vị sư đã bước vào rừng thì khu rừng đó trở nên êm mát. Các vị nhớ cái điều sư nói không? Mình là một Phật tử nè, mà buổi sáng mình thức dậy trong gia đình mình là hạnh phúc, bình yên hay là cãi nhau, chiến tranh. Nếu mình thức dậy mở mắt đồng thời là lời qua tiếng lại và chiến tranh, như vậy là mình đang đưa cái ngôi nhà của mình vào trong cõi địa ngục rồi. Mình chào mừng Đức Phật đản sanh, mà Đức Phật là đem an lành và hạnh phúc cho loài người. Vậy khi mình mở mắt ra cái từ trường của mình là an lành hạnh phúc, hay cái từ trường của mình làm cho nóng cháy bỏng và chiến tranh? Nhớ như vậy để chúng ta chánh niệm trong cuộc sống. Vị sư bước vào rừng tu mà những con thỏ nó thấy bình yên. Nó lúc nào cũng lăn quanh luẩn quẩn bên cái vị sư đó, mặc dù nó chỉ là một con vật. Phải không nào? Đây là chuyện, này là chuyện ngụ ngôn. Nhưng mà nó nói lên cái tâm từ. Rồi mỗi ngày vị sư đó thiền tọa, hướng tâm từ bi đến tất cả chúng sanh, làm cho con thỏ nó cũng bớt nhảy nhót, ăn chơi, nó cũng ngồi bên vị thiền sư đó, nó cũng làm cho cái tâm đó mát mẻ và lắng dịu. Nhưng rồi một ngày kia các vị biết không, thời tiết biến đổi, khu rừng đó hạn hán, nóng cháy, không có thức ăn. Vị sư nói có lẽ ta phải đi về làng phố, ta không thể ở đây nữa. Con thỏ nó nghe cái vị sư nói như vậy, nó năn nỉ vị sư hãy ở lại một ngày thôi, nó sẽ đi ráng tìm thức ăn cho sư, chứ sư đừng bỏ nó mà ra đi. Bởi vì khi sư ở đây thì cả một cái gì, cái khu rừng này, cái cõi giới này rất là bình an và thanh tịnh. Thì vị sư nghe cái chú thỏ thiết tha như vậy, vị sư ngồi lại đó, nó đi vào trong rừng xa sâu, nó tìm thức ăn, nhưng là tất cả đều hạn hán, khô queo, không có một cái gì, tất cả đều khô cạn. Nó trở về, nó biết rằng không tìm được gì thì vị sư sẽ đi vào làng, nó sẽ mất sư, nó đâu theo sư về làng được. Cho nên nó nói rằng: sư ơi, con đã kiếm được thức ăn rồi, sư đốt lửa lên đi, con sẽ cúng dường sư một món thức ăn rất là tuyệt vời để sư qua cơn đói. Cái vị sư nghe như vậy mới thắp lửa lên. Thì quý Phật tử biết như thế nào không? Lửa cháy lên, con thỏ nó nhảy vào trong đám lửa đó. Nó nói đây sẽ là một món ăn cúng dường sư. Bởi vì sao? Bởi vì sư đi đến đâu là an lành, hạnh phúc và bình yên đến đó. Sư phải ở đây để làm êm mát cái khu rừng này. Thì vị sư thấy như vậy lật đật là ấm nó ra, phỏng tay sư hết trơn trời. Nó sao con làm như vậy? Nó con sống để làm gì? Khi mà không còn ánh sáng của tình thương, không còn từ trường của từ bi và trí tuệ. Bây giờ chỉ là sự tranh giành thức ăn, sự là sân si của giữa các loài vật với nhau, con sống không có ý nghĩa. Vị sư nghe nói như vậy mới ôm con thỏ vào trong lòng và nói: con đừng nói như vậy, rồi ta sẽ ở đây với con. Nhưng mà khi sư nói câu đó xong rồi mưa ào xuống. Các vị thấy không? Mưa ào xuống là vì sao? Sư cũng thương các con không đi đâu hết, vì các con sư sẽ ở đây. Cái tâm từ đó chiêu cảm đến đất trời. Mưa tuôn xuống, cây cối xanh tốt mọc lên, có thức ăn, có lương thực, và vị sư ở đó độ những cái loài vật ở trong rừng, và trong đó có cái con thỏ trắng có tâm từ bi. Con thỏ đó là tiền thân của Đức Phật. Cho nên chúng ta giữa cái cuộc sống này cảm thấy danh lợi là quan trọng, tiền tài quan trọng, sắc đẹp quan trọng, nhà cửa, xe cộ, phương tiện là quan trọng. Nhưng đối với nhà Phật, tâm từ bi với trí tuệ, đó là vốn quý vô giá trong cuộc đời. Chính ai có tâm từ, ai có trí tuệ, ai có tình yêu thương, có sự hiểu biết, người đó có hạnh phúc. Bất kể là trong túi người đó có tiền hay không, sư dám bảo đảm như vậy. Các vị có tin không ạ?
A-di-đà Phật.
Cho nên trong Kinh Tương Ưng Bộ phần không phóng dật, lúc đó Đức Phật ở Xá Vệ Quốc, vua Ba Tư Nặc nước Kosala đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có pháp nào đưa đến hạnh phúc lâu dài không? Hạnh phúc cho đời này và hạnh phúc cho đời sau không? Bởi vì con được biết Phật ra đời đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Vậy có pháp nào cho hàng cư sĩ chúng con sống mà có hạnh phúc cho đời này và đời sau hay không? Các vị thấy câu hỏi của vua Ba Tư Nặc có hay không?
À, rất hay.
Chắc trong tâm các vị cũng nghĩ như vua Panasanadi là sống như thế nào để có hạnh phúc hôm nay và có hạnh phúc ngày mai. Đức Phật trả lời như sau: thưa Đại Vương, có một pháp để chúng ta được sống, đạt được sự lâu dài hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc cho cả đời sau. Vua mới hỏi: bạch Đức Thế Tôn, đó là pháp gì? Đức Phật trả lời: thưa Đại Vương, đó là pháp bất phóng dật, không giải đãi, không buông lung phá giới. Pháp bất phóng dật sẽ đem đến cho chúng ta có hạnh phúc. Pháp bất phóng dật nhắc chúng ta tinh tấn trong các hạnh lành. Và Phật dạy như sau: ai ước nguyện tuổi thọ không bệnh, có diệu sắc, được sanh lên thiên giới hay vào nhà quý tộc, phải liên tục làm lành, tinh tấn không dừng nghỉ, người hiền triết tán thán, hạnh lành không phóng dật, làm các hạnh công đức lại thêm không phóng dật, được cả hai lợi ích trong đời này, lợi ích trong đời sau, được bậc chân hiền trí tán dương và khen ngợi. Đó là pháp bất phóng dật, thưa quý Phật tử. Vậy phóng dật là gì? Tại sao sư nói cái điều này trước khi kết thúc thời pháp hôm nay? Bởi vì cuộc sống hôm nay là cuộc sống hối hả. Cuộc sống phải làm ra nhiều tiền, sống gấp, sống vội, sống vì danh, vì lợi, vì sắc, vì đẹp. Nhưng Đức Phật dạy, lối sống phóng dật đó, theo dục vọng, không tiết độ, không biết kiềm chế bản thân. Nói theo giới trẻ là sống xả láng sáng mai giờ sớm, không biết ngày mai. Cái lối sống đó là lối sống đem đến sự đau khổ tận cùng. Theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, chính lối sống phóng dật, không biết dừng lại đúng lúc, đó là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh cho hôm nay và cho ngày mai. Do vậy, ai nghe lời Đức Phật dạy, hãy biết sống tiết độ. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ, tiết độ. Chẳng hạn giờ này, mình ngồi đây nghe pháp, đó là mình đang tiết độ. Sư để ý toàn thể đạo tràng ngồi rất là trang nghiêm. Phải công nhận là đệ tử thầy An Đạt, number one, xin cho một tràng pháo tay. Rất trang nghiêm, rất thanh tịnh, không có một tiếng nói chuyện. Bởi vì chúng ta đang gì? Đang biết chuẩn mực, làm chủ bản thân mình, chánh niệm trong khi nghe pháp. Chứ con người ngồi, chút duỗi chân, chút ngáp dài, chút nói to, chút hút thuốc, rồi nghe điện thoại, đó là phóng dật. Sống theo thói quen. Chúng ta vào một thời pháp ít gì một tiếng đồng hồ, chúng ta có một cái cách tu tập trang nghiêm, đó là biết chỉnh túc, không phóng dật. Chúng ta sẽ có cái phước lành của cái việc này. Nhân gì cũng đi với quả hết, thưa các vị. Thì tiết độ không chỉ ở đây, mà ở nhà, ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Biết dừng lại trước những cám dỗ và phóng túng. Biết tu tập làm các công đức lành. Thì đó là nguyên nhân đưa đến đời sống an lành và hạnh phúc cho hôm nay và cho ngày mai. Bởi vì người đệ tử Phật phải tin sâu nhân và quả. Có thể nhiều kiếp sống trước mình gieo rất là nhiều nhân xấu, nhưng nay biết tu mình chuyển hóa. Số mệnh con người thay đổi từ ở tâm con người. Cho nên chúng ta hãy lạc quan tin tưởng. Người đệ tử Phật hãy là chánh niệm tỉnh giác, làm các điều lành, tránh xa các điều ác. Đời sống con người từ khổ đau sẽ chuyển hóa lên hạnh phúc và an vui. Các vị nghe được không ạ? Cho nên hãy nhớ ba cái từ Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc. Không phóng dật, đó là pháp đưa đến hạnh phúc. Chính cái không phóng dật đó nhắc chúng ta luôn sống trong giới hạnh. Có oai nghi, có giới hạnh, có đạo đức. Chính cái không phóng dật không lôi chúng ta vào trong cái cõi sống vật dục đầy lòng tham. Chính cái không phóng dật nhắc chúng ta phải sống với tâm từ. Bởi vì với tâm từ sẽ chuyển hóa đất trời. Như vị đạo sư, vị sư ở trong rừng hạn hán, nóng cháy, khô kiệt và đói khát, nhưng phát tâm từ độ cho tất cả những loài vật ở trong rừng, các con thỏ trắng tự nhiên mưa xuống. Tâm từ chuyển hóa đất trời. Cho nên không phóng dật, sống trong giới hạnh, chỉnh túc với tâm từ sẽ chuyển hóa. Đời sống sẽ có an lành, hạnh phúc và hòa bình, mà không cần tới vũ khí, không cần tới sự gian tham, không cần tới những mưu mô xảo quyệt, mà tất cả bằng tâm từ và trí tuệ của nhà Phật. Cho nên ba từ không phóng dật rất quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta là pháp đưa đến hạnh phúc. Nhân bài pháp thoại kính mừng Phật đản hôm nay, sư nhắc với toàn thể quý Phật tử để chúng ta chỉnh túc lại đời sống của mình. Có cái gì còn buông lung, còn chiều chuộng cái thân này, chúng ta phải thắng tương lại, sẽ xem lại đời sống của mình. Với cha mẹ đã chọn câu hiếu đạo chưa? Với vợ chồng đã chọn niềm chung thủy chưa? Với con cái mình đã giáo dục dạy dỗ đến nơi đến chốn chưa? Với bạn bè anh em chúng ta sống trọn nghĩa trọn tình hay chưa? đời sống có giới, có hạnh, có tâm từ bi, có đạo đức, chắc chắn đó là đời sống của con người có hạnh phúc, xứng đáng là những người con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đứng trước sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh trăng tròn tháng 4 Vesak, pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.